Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Chúng ta muốn nói về cái sự chuộc tội này một tí, và chúng ta muốn khám phá trở lại. Chúng ta đã học phần này rồi, nhưng mà được nhắc lại, cũng như mục đích của sự cứu rỗi không phải là chúng ta là đầu tiên, chúng ta không phải được cứu để cho chính mình được vào trong nước thiên đàng đầu tiên, thì sự chuộc tội này, sự chết của Chúa Giê-xu, sự chuộc tội của Giê-xu đầu tiên không phải là vì chúng ta, nhưng là vì Đức Chúa Trời. Và đó là sự hiểu biết rõ ràng chúng ta cần hiểu, kẻo không chúng ta lại lầm lẫn ở trong cái chỗ thứ tự ưu tiên. Và ở đây, trong cái sự hiểu biết này, chúng ta được mở mang ra trong sự hiểu biết về sự vinh hiển của Chúa, sự toàn thánh, toàn thiện của Chúa và sự đời đời của sự chọn lựa của Chúa trong chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô giải thích điều đó. Ông giải thích là bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giê-xu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xin công bình cho kẻ nào tin đến Đức Giê-xu. Nghĩa là để nguyên một phần dài đó để mà giải thích tại sao phải có sự chuộc tội trong Đức Giêsu Christ. Và cái sự giải thích nó bắt đầu ở cái chỗ sứ đồ Phaolô nói là sự chuộc tội này đầu tiên không phải là vì chúng ta, nhưng là vì cớ Đức Chúa Trời. Điều mà chúng ta biết rằng là tin mừng đó là Chúa trong sự yêu thương đời đời của Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi, Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta không có làm điều gì để có thể nhận cái điều này, không làm gì để mà có thể xứng đáng với điều Chúa ban cho. Đây là sự ban cho nhưng không trong ân điển của Chúa. Chúng ta hiểu điều đó. Nhưng mà cái điều xảy ra, một cái điều đó phải xảy ra để Chúa có thể ban cho, để Chúa có thể tha thứ. Và nếu mà nó không xảy ra thì Chúa không thể tha thứ và Chúa cũng không thể ban cho được. Và sự xảy ra đó là sự chết của Chúa Jesus Christ, sự chuộc tội của Đức Jesus Christ. Và sự chuộc tội đó là cái điểm căn bản, đó là cho sự vinh hiển của Chúa và cho sự bày tỏ của Chúa trong cái bản chất của Ngài. Tại vì sứ đồ Phaolô đang đưa ra một cái vấn đề ở đây là nếu mà Chúa chỉ tha thứ cách nhưng không, Chúa ban cho sự tha tội cách nhưng không, thì có một vấn đề rất lớn đối với Chúa, có một cái sự mâu thuẫn trong bản chất và trong sự mặc khải của Chúa. Tại vì ông vừa nói xong từ đoạn 1 cho tới đoạn 3, sự lên án của tất cả con người đã chống nghịch lại Chúa, đã phản bội sự vinh hiển của Chúa, đã không thờ phượng Chúa, đã chống nghịch Chúa, cho nên xứng đáng cho sự đoán phạt trước mặt Chúa, sự đời đời của hỏa ngục mà họ phải đối diện. Rồi tự nhiên cái Chúa nói nhưng mà Chúa muốn tha một số, Chúa muốn cứu một số. Làm sao một số người được tha tội, một số người được cứu? Tại vì Chúa nói Chúa muốn cứu. Chẳng hạn như bây giờ trong cái bệnh viện của con người mình cũng thấy là không được rồi. Chẳng như cảnh sát bắt một số người tội phạm với luật pháp vào trước tòa án. Thì ông tòa ông nói bữa nay là sinh nhật của tôi cho nên tôi sẽ tha hàng số. Nói như vậy là sao làm được, sao đúng với luật pháp được, sao làm quan tòa được. Thì cũng như vậy, nếu mà Chúa chỉ nói ngang, quyết định ngang là bữa nay tha hàng số, bữa nay chọn hàng số, bữa nay cứu hàng số, thì còn là Chúa nữa, bởi vì có một cái sự mâu thuẫn căn bản đối với những sự mặc khải của Chúa. Tại vì vấn đề chính yếu đó là vấn đề tội lỗi luôn luôn là cái sự vi phạm với lại sự vinh hiển Chúa. Và vi phạm đó là một sự vi phạm rất lớn, bởi vì sự vinh hiển của Chúa là một vinh hiển rất lớn. Sự tột đỉnh tuyệt đối của vinh hiển Chúa đã làm cho mọi tội lỗi trở thành tội lỗi tuyệt đỉnh tuyệt đối. Và sự đoán phạt cũng phải tuyệt đỉnh tuyệt đối, bởi vì cái sự vinh hiển của Chúa là sự vinh hiển không thể vi phạm được. Và mọi sự vi phạm vinh hiển đó đều kết quả trong cái sự đoán phạt tuyệt đối. Vì thế hỏa ngục là chỗ xứng đáng của sự đoán phạt, bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời quá lớn, quá rộng rãi, quá tuyệt đối, không có cách nào nói được hay là diễn tả được cho đến khi chúng ta hiểu rằng vi phạm đến vinh hiển của Chúa xứng đáng với địa ngục đời đời, thì chúng ta mới hiểu rằng sự vinh hiển của Chúa lớn rộng tới bao nhiêu. Thì tự nhiên bây giờ Chúa quyết định rằng vi phạm cũng ok, vi phạm không sao, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thì làm sao được, làm sao gọi đó là vinh hiển, làm sao gọi đó là công chính, làm sao gọi đó là xứng đáng công bình với lại sự lớn lạc của Chúa. Cho nên sự vinh hiển của Chúa là trọng tâm của tất cả. Và chúng ta biết rằng định nghĩa của tội lỗi đó là sự vi phạm sự vinh hiển của Chúa. Sự vi phạm vinh hiển của Chúa là căn bản của tội lỗi. Chúng ta thấy điều đó trong câu số 23. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người đều đã phạm tội. Vì sao? Vì họ đã sống không xứng đáng, họ không sống phản ảnh rõ ràng tuyệt đối với lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ vi phạm sự vinh hiển của Chúa. Những người có tội là những người vi phạm vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và trong đoạn 1 mà chúng ta đã nói nhiều lần đó là họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ đã đổi vinh hiển Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát. Đó là tội, và đó là tội đoán phạt đời đời. Cho nên vi phạm đến sự vinh hiển của Chúa thì không thể tha thứ một cách ngang nhiên nhưng không được. Vì thế sứ đồ Phaolô nói có một cái vấn đề, để Chúa có thể xưng công bình thì phải có một cái sự đền tội. Để có một sự đền tội thì đó là cái giải pháp mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Sự chuộc tội làm trọn trong Đức Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội. Bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy. Tiếng Việt dịch thì nó hơi khó, nghĩa là Chúa đã trình bày sự chuộc tội của Đức Giêsu Christ để trả lời cái sự khó khăn gọi là mâu thuẫn với lại quyết định của Chúa cứu rỗi tội nhân, tha thứ cho tội nhân, bằng cách đặt để đây là cái công thức, đây là cái sự trả lời của Chúa đối với cái khó khăn đó. Đó là Chúa đã lập Đức Giêsu Christ là của lễ chuộc tội. Tức là trong sự đời đời của Chúa, Chúa đã quyết định để cứu một số người, thì Chúa cũng đã thiết lập trong cái sự thẩm định của Chúa sự chết của Giêsu Christ, sự sống lại của Giêsu Christ. Và bây giờ Chúa bày tỏ điều đó ra. Và chữ của lễ chuộc tội thì là chữ thỏa mãn, chữ làm cho thỏa mãn, của lễ làm cho thỏa mãn. thì nói rằng ở đây có một cái sự đòi hỏi mà phải được thỏa mãn, thì Chúa Jesus Christ là cái sự thỏa mãn của cái sự đòi hỏi đó. Nghĩa là ở đây khi nói rằng tội lỗi là sự vi phạm của sự vinh hiển Chúa, thì có một cái sự đòi hỏi, đó là sự đòi hỏi của sự thành nộ Chúa. Sự thành nộ của Chúa đòi hỏi rằng tất cả mọi sự vi phạm vinh hiển của Chúa đều phải bị xét đoán, đều phải bị trừng trị thích đáng với sự vinh hiển đó, phải được thỏa mãn. Và vì thế chữ thỏa mãn này là điều hết sức là quan trọng, đó là cái giá trả nó phải xứng đáng với lại sự vi phạm. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta mới hiểu rằng vấn đề công đức nó trở thành một cái vấn đề hết sức là kinh khủng. Đó là càng làm công đức bao nhiêu thì càng vi phạm sự vinh hiển Chúa bấy nhiêu, chứ không phải là thỏa mãn sự vinh hiển của Chúa. Tại vì giống như là mình nói sự vinh hiển của Chúa mình vi phạm, nhưng bây giờ thôi xí xóa, con sẽ dâng 2 đồng, con sẽ hầu việc Chúa, con làm chuyện này chuyện kia, con làm công đức, con cứu người này, con giúp người nọ, thì coi như là huề tiền, xứng đáng với Chúa, thì coi như sự vinh hiển của Chúa chỉ ở cái giá mà mình muốn trả thôi. Thì càng làm bao nhiêu và càng nói bao nhiêu, càng làm công việc thiện bao nhiêu thì càng gây thêm sự thành nộ của mình, càng chất chứa sự thành nộ đó, sự đoán phạt đó cho mình, vì mình coi thường vinh hiển của Chúa. Và càng làm công đức bao nhiêu thì càng coi thường sự vinh hiển của Chúa bấy nhiêu. Vì thế đây phải là cái sự trả giá xứng đáng với danh thánh của Chúa. Thì chỉ có một sự trả giá xứng đáng, đó là Chúa Jesus Christ của chúng ta. Như trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 2 thì nói là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình, ấy chính Ngài làm của lẽ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi mà cũng là tội lỗi cả thế gian nữa. Chỉ có một mình Đức Chúa Jesus Christ thì xứng đáng để trả giá chuộc tội này. Và không phải chỉ trả giá chuộc tội một số người, mà Chúa xứng đáng. Sự xứng đáng của Chúa trả lời cho tất cả mọi tội lỗi. Sự xứng đáng của Chúa cần thiết cho sự tha thứ trong Đức Chúa Jesus Christ. Thì chữ trả lời hay là chữ tha thứ hay là chữ chuộc tội mà chúng ta thấy ở trong phần Kinh Thánh là đấng Đức Chúa Trời lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Thì chỗ làm lễ chuộc tội hay là chỗ làm thỏa mãn đó thì Kinh Thánh cũng nói nhiều về chỗ thi hành, đó là trong huyết. Sự thỏa mãn là chỗ huyết được rải ra, huyết được đổ ra. Thì ở trong Cựu Ước nhắc nhở cho chúng ta đó là ngôi thương xót của Chúa mà chúng ta thấy ở trên nắp thi ân. Đó là nơi mà khi thầy tế lễ mỗi năm đến và ngày chuộc tội rải huyết trên cái nắp thi ân đó, thì nơi đó là nơi thi hành cái sự đoán phạt, nơi thi hành thỏa mãn cái sự đòi hỏi của sự phán xét. Cho nên đó là điều hết sức là quan trọng. Kinh Thánh nói về huyết của Chúa là sự trả lời của sự đoán xét đó. Chúng ta thấy được ở trong đoạn 5 câu số 9 câu số 10. Huống chi nay chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Chúng ta nhờ huyết Ngài được xưng công bình và nhờ huyết Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ. Thì đó là chỗ mà Đức Chúa Trời được sự thỏa mãn của sự đổ huyết của Chúa Jesus Christ. Và cái lý do mà sự đổ huyết của Chúa Jesus Christ cần thiết, Sứ đồ Phaolô nói là bởi vì Đức Chúa Trời định tha thứ cho một số người. Ở đây nói rằng, trở lại trong câu 25-26 của đoạn số 3, là đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục. Sứ đồ Phaolô nói là có một cái vấn đề là khi Đức Chúa Trời không hình phạt tội nhân liền ngay tức khắc, khi mà chúng ta phạm tội hay là những người phạm tội thì đương nhiên và tức khắc nó phải có một cái sự đoán phạt xứng đáng cho sự vi phạm của sự vinh hiển Chúa. Nếu mà chúng ta vi phạm luật mà không có gì xảy ra cho tới 5-10 năm sau đó thì chúng ta không gọi là sự công chính. Thì nếu chúng ta phạm tội với Chúa, vi phạm sự vinh hiển của Chúa mà không có gì xảy ra thì đó không gọi là sự công chính. Thì ở đây nói là Đức Chúa Trời trong buổi Ngài nhịn nhục và đã bỏ qua các tội phạm trước kia, nghĩa là có những người và rất nhiều người phạm tội mà không chết liền. Bởi vì sự bỏ qua của Đức Chúa Trời trên cái căn bản là Ngài đã định có một ngày mà Chúa Jesus Christ sẽ đền tội, và trong cái sự đền tội làm thỏa mãn cho mọi sự đòi hỏi của sự công chính của Chúa. Cho nên Chúa ở trong thời quá khứ nhìn vào cái thời điểm của Chúa Giêsu tại thập tự giá để có thể tha thứ hay là để có thể nhịn nhục, không xử đoán tất cả những người phạm tội ngay tức khắc. Thì bây giờ Chúa cũng nhìn lại trong thời gian của chúng ta về thập tự giá của Chúa Giêsu là nơi làm thỏa mãn cho mọi sự đòi hỏi của Chúa để Chúa không trừng phạt tội lỗi của chúng ta ngay tức khắc. Như vậy thì bởi vì sự đền tội của Chúa làm cho thỏa mãn Đức Chúa Trời, thì Ngài tỏ ra sự công bình của Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin nơi Đức Giêsu. Nghĩa là bởi vì có sự đền tội của Chúa Giêsu, cho nên Đức Chúa Trời tỏ ra rằng mình công bình khi tha thứ. Tại vì cái sự công chính đã được thực hiện rồi, tại vì sự thỏa mãn đã được làm xong, sự thành nộ của Chúa đã được giải quyết. Nghĩa là tất cả mọi sự đòi hỏi của luật pháp Chúa, sự thành nộ của Chúa đã được giải quyết tại nơi thập tự giá của Chúa Giêsu. Sự thành nộ đã được thi hành sự đoán xét đã làm cho xong. Cho nên Chúa có quyền xưng công bình cho kẻ nào tin đến Chúa Giêsu. Tôi dùng cái chữ có quyền thì nó cũng không đúng lắm, tại vì Chúa luôn luôn có quyền. Nhưng mà ở đây Chúa không tự mâu thuẫn nếu Chúa tha thứ, Chúa không tự mâu thuẫn nếu mà Chúa xưng công bình cho những người mà Chúa chọn để xưng công bình. Cho nên thập tự giá của Đức Giêsu Christ hết sức là quan trọng, và quan trọng đầu tiên hơn hết là cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó là thập tự giá của Giêsu làm cho Đức Chúa Trời có thể thi hành ý định đời đời của Chúa, đó là Chúa là đấng tuyệt đối trong sự thánh khiết, lại chọn lựa để có thể tha thứ tội nhân. Hai điều đó chỉ thực hiện được vì có sự thỏa mãn trong sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ đền tội cho những người mà Chúa chọn để cứu. Cho nên đó là hết sức là quan trọng. Chúng ta hiểu có một sự tương đồng, một sự nối kết rất là rõ ràng giữa sự thánh khiết của Chúa và tình yêu thương của Chúa, giữa sự thành nộ của Chúa và sự tha thứ của Chúa được thi hành, được thỏa mãn trong sự đền tội của Chúa Giêsu. Và đó là cái căn bản của sự xưng nghĩa của chúng ta. Đức Chúa Trời không thể chỉ xưng nghĩa cho chúng ta, gọi chúng ta là công bình, phải có một sự trao đổi. Vì sự trao đổi đó chính là sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ, để sự hy sinh đó được coi rằng của chúng ta, và cái sự công chính của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô đi vào trong đoạn số 4 thì đưa ra một cái thí dụ là làm thế nào để sự công chính đó được ban cho chúng ta và sự đền tội của Đức Giêsu Christ được kể lại cho chúng ta. Thì ông dùng cái thí dụ của Abraham, và dùng thí dụ đó là bởi đức tin cho nên được kể vào, được ban cho, được coi là của mình. Abraham là thí dụ, chúng ta nhân đức tin để làm vững bền luật pháp, chúng ta làm trọn vẹn luật pháp của Chúa bởi đức tin. Như thế nào? Ông nói qua cái thí dụ của Abraham. Vậy chúng ta sẽ nói Abraham tổ phụ chúng ta theo xác thịt được ít gì? Thật thế, nếu Abraham được xưng công bình bởi việc làm thì có cớ khoe mình. Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy, vì Kinh Thánh có dạy chi? Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người. Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể là công bình cho người. Cái chữ kể là cái chữ credited, hay là cái chữ coi như thuộc về. Đây là một cái chữ trong kế toán, là cái điều có lợi hay là cái số đó được kể vào trong cái công của mình, được coi là thuộc về công của mình. Mình là sở hữu chủ của cái điều này. Mà nếu chúng ta coi nguyên đoạn 4 thì cái chữ credited hay là chữ credit được kể vào trong cái công, được coi là thuộc về công, được dùng 11 lần. Chúng ta thấy trong câu số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 11, câu 22, câu 23, 24, 11 lần nói là được kể cho là công bình, được coi là sự công bình, được ban cho sự công bình, tất cả những điều đó. Đó là bởi đức tin. Khi chúng ta tin nơi Đức Giêsu Christ thì Đức Chúa Trời kể công việc của Đức Giêsu Christ, sự chết của Đức Giêsu Christ, sự đền tội của Đức Giêsu Christ, sự thỏa mãn của Đức Giêsu Christ được kể vào trong công của chúng ta. Đó là chúng ta đã làm thỏa mãn tất cả mọi sự đòi hỏi của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đồng thời sự công chính của Đức Chúa Trời ban cho, hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và đấng tiên tri làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Giêsu Christ cho mọi người nào tin. Tức là khi chúng ta tin thì sự công bình của Chúa cũng được kể cho chúng ta, được thuộc về chúng ta. Thì có hai điều trao đổi ở đây. Đó là khi Đức Giêsu Christ trong sự chết của Chúa làm cho Đức Chúa Trời có thể xưng nghĩa cho người có tội, thì sự xưng nghĩa đó được xảy ra. Đó là khi Đức Chúa Trời chọn lựa để cứu một người, để xưng nghĩa cho một người, thì Chúa lấy công việc của Đức Giêsu Christ đã làm trọn thỏa mãn mọi điều đòi hỏi của Chúa, kể cho người đó. Kể cho người đó là đã được thỏa mãn, đã làm thỏa mãn mọi sự đoán phạt. Và đồng thời Chúa lấy sự công bình của chính Ngài ban cho người đó, kể là chủ của người đó bởi vì đức tin nơi Đức Giêsu Christ. Cho nên có hai điều trao đổi: sự thay thế của sự đền tội và sự ban cho sự công nghĩa của Chúa. Và tất cả mọi điều đó là ơn Chúa ban cho, gọi là được kể cho những người thuộc về Chúa bởi đức tin. Sứ đồ Phaolô giải thích thêm một lần nữa, nhắc nhở cho chúng ta là khi chúng ta sai trật trong vấn đề này thì chúng ta vi phạm đến danh vinh hiển của Chúa. Và đối với kẻ nào làm việc, câu số 4, thì tiền công không kể là ơn nhưng là nợ, còn kẻ chẳng làm việc chi hết nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn nhưng kẻ là nợ, thì cũng đúng thôi. Khi mình làm việc cả tuần lễ hay là cả tháng, mình làm đầy đủ, mình đâu có tới nói với ông giám đốc của mình là tôi đã làm công việc cả tháng rồi, bây giờ xin làm ơn trả tiền cho tôi. Không, đó là cái nợ của họ phải trả cho những người làm công. Nếu mà chúng ta đến với Chúa trong hệ thống của việc làm thì chúng ta tới đòi nợ Chúa. Chúng ta nói là tôi đã làm việc này, tôi đã làm việc kia, con đã cố gắng chuyện này, chuyện nào, bây giờ con tới để đòi nợ Chúa, Chúa phải ban phước lành, Chúa phải trả lời. Thì có ai đòi nợ Chúa được không? Có ai đặt để Chúa vào trong chỗ nợ hay không? Nhiều khi mình không cẩn thận, ngay cả trong cộng đồng hội thánh mình cũng có cái thái độ đó. Mình nói mình làm cái gì đó thì tự nhiên mình khuấy động Chúa, Chúa sẽ đáp ứng. Nhiều người ngay cả trong sự cầu nguyện mới nói là cầu nguyện lớn lên, cầu nguyện hăng hơn, cầu nguyện la to hơn, cầu nguyện với nước mắt. Thì Chúa chắc chắn phải trả lời, nhưng như Chúa nợ mình mà, nên sao nợ được. Cái đó là càng gây bất phạm càng thêm. Không có cái điều gì chúng ta có thể làm để mà có thể đòi nợ từ nơi Chúa. Bởi vì tất cả những điều đó là sự ban cho của Chúa trong ân điển mà thôi. Kinh Thánh nói rõ ràng là nếu bởi ơn thì chẳng bởi việc làm, còn bằng chẳng thì ơn không phải là ơn. Roma đồng 11 nói rõ ràng điều đó. Nếu mà là ơn thì không thể là việc làm, thì chúng ta không thể là đòi nợ Chúa. Chúng ta biết rằng điều đó là nơi đức tin, thì đức tin của cái kể là công bình cho mình. Kinh Thánh nói là bởi đức tin thì Chúa sẽ ban cho sự công chính của chính Chúa cho mình, và kể cái công việc của Đức Jesus Christ làm trên thập tự giá là chuyện đã thực hiện cho chính mình, giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô kết luận rõ ràng trong câu số 23 của đoạn số 4. Nhưng chúng ta nhảy vào kết luận này bởi vì đây là điểm mà áp dụng cho chúng ta. Và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chấp rằng đức tin người được kể cho là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin ấy sẽ kể là công bình cho chúng ta, là kẻ tin đấng đã làm cho Đức Jesus Christ Chúa chúng ta sống lại từ trong kẻ chết, vì Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta mà sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói rằng cái vấn đề này được chép cho không phải chỉ là về Abraham mà thôi, không phải là vì đức tin của Abraham mà thôi. Đây là công thức, đây là cái phương cách mà Đức Chúa Trời áp dụng cho tất cả mọi người trong sự kể lại công bình, trong sự xưng công bình. Không phải chỉ một mình người mà có chấp rằng đức tin người đã kể cho người là công bình, nhưng cũng vì chúng ta nữa, đức tin cũng sẽ được kể công bình cho chúng ta, là kẻ đã tin đấng đã làm cho Đức Jesus Christ chúng ta sống lại từ trong kẻ chết. Cho nên khi Abraham tin lời của Chúa và tin lời hứa của Chúa thì được kể là công bình cho người. Thì khi chúng ta tin rằng Đức Jesus Christ đã chết để làm thỏa mãn Đức Chúa Trời trong sự công chính của Chúa, và tin sự chết đó làm thỏa mãn sự phán xét của Chúa cho chúng ta, thì chúng ta được kể nhận được sự ban cho trong Đức Jesus Christ. Khi chúng ta tin Chúa là đấng làm cho Đức Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết, khi chúng ta tin vào trong công việc của Đức Thánh Linh, Đức Jesus Christ làm và Đức Thánh Linh áp dụng điều đó trong đời sống của chúng ta, rồi kết luận một cách hết sức là rõ ràng, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Thật ra có hai trao đổi như chúng ta nói, Ngài đã bị nộp, Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta, thay thế chúng ta làm thỏa mãn Đức Chúa Trời trong sự phán xét của Ngài, và Ngài đã sống lại trong sự sống đó, xưng công bình cho chúng ta, để cho chúng ta là những người thuộc về Chúa, có sự sống của Chúa, thì chúng ta được ban cho sự công chính của chính Đức Chúa Trời. Cho nên điều mà chúng ta kết luận thì sứ đồ Phaolô cũng kết luận cho chúng ta trong cái tiến trình của sự xưng nghĩa. Thì trong đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 thì ông nói về sự tiến trình nên thánh, cái kết quả của sự nên thánh cho những người được xưng nghĩa. Trong đoạn 8, câu số 1 tới câu số 4 thì ông kết luận trở lại cho chúng ta, và chúng ta sẽ kết thúc với sự kết luận này. Đó là một sự kết luận hết sức là rõ ràng và hết sức quyền năng. Ông nói rằng cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Jesus Christ. Kết luận của sự xưng nghĩa của Chúa trong danh của Jesus Christ đó là hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Jesus Christ. Rồi giải thích cho chúng ta vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Jesus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính công mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Chẳng còn sự đoán phạt nào trên những kẻ trong Đức Jesus Christ. Điều đó là cái kết luận rõ ràng. Ngay cả trong tiến trình hiện tại của chúng ta cần nhắc lại, không phải là sự xưng nghĩa để được cứu rỗi mà thôi, nhưng sự xưng nghĩa đó là cái căn bản cho sự nên thánh, cho tiến trình theo Chúa của chúng ta. Đó là hiện tại không còn sự đoán phạt nào nữa. Vì sao vậy? Vì sự đoán phạt đã được thi hành rồi. Ông nói ở đây, Đức Thánh Linh nhờ sự sống Đức Jesus Christ buông tha khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đức Thánh Linh đem áp dụng điều mà Jesus Christ đã thành đạt được tại thập tự giá vào trong đời sống của những người mà Chúa chọn để cứu. Và điều chi mà luật pháp không làm nổi thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Chúa đã làm rồi, và Chúa đã làm bằng cách nào? Ngài đã vì cớ tội lỗi sai con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Nghĩa là đã làm xong sự thực hiện sự thỏa mãn đoán phạt tội lỗi, đã giải quyết xong vấn đề đoán phạt tội lỗi trong Đức Jesus Christ, đã đoán phạt cho chúng ta rồi. Nghĩa là tội lỗi chúng ta đã bị đoán phạt rồi, sự đoán phạt cho chúng ta đã thi hành rồi. Thì làm sao? Hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm thì làm sao? Bây giờ được trọn trong chúng ta. Sự đòi hỏi của luật pháp đã được làm xong, thì bây giờ chúng ta được ban cho sự công bình. Hầu cho sự công bình và luật pháp đã phải làm trọn, thì bây giờ đã được làm trọn trong chúng ta. và chúng ta chứng minh điều đó trong đời sống đức tin trong Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải đáp ứng như thế nào với lời lẽ đạo rất lớn và rất là quan trọng này? Thiệt ra chỉ có một cách, đó là cách Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta, là chỉ sống trong sự biết ơn Chúa, nhận biết rằng đây là căn bản của tất cả mọi điều, đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời phải được thiết lập, phải được nhấn mạnh trong sự sinh nghĩa của chúng ta. Và sự vinh hiển đó nối kết với lại sự vinh hiển của Chúa Giêsu của chúng ta, là Đấng đã chết cho chúng ta và cho sự công bình của chúng ta, để chúng ta có thể được cứu trong sự vinh hiển, vào trong sự vinh hiển, để trong cái khả năng của sự ban cho đời đời trong sự vinh hiển đó, chúng ta làm tôn đại Chúa Giêsu của chúng ta, độc tôn trên tất cả mọi điều. Cho nên điểm mà chúng ta phải đáp ứng đó là sự thờ phượng, đó là sự biết ơn, đó là sự nhất tâm sống động với sự vinh hiển của Chúa của chúng ta. Cho nên điều đó giúp cho chúng ta suy nghĩ về sự thờ phượng của chúng ta trong sự dấn thân của chúng ta, thái độ biết ơn Chúa đối với chúng ta và sự hầu về Chúa của chúng ta. Tất cả nó nối kết vào trong cái sự hiểu biết lẽ đạo này, đó là Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, sống lại vì sự công bình của chúng ta. Chúng ta được xưng nghĩa qua Chúa, trong Chúa, bởi đức tin nơi Chúa mà thôi, và chúng ta biết ơn Chúa đời đời. Cảm ơn Chúa vì sự xưng nghĩa ban cho chúng ta cách nhìn không. Qua Chúa, trong Chúa, bởi đức tin nơi Chúa mà thôi.
Xong phần số 13 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Tâm tư bối rối, lạc loài đi trong bóng tối, kiếm yêu thương. Rồi tình yêu Cha đã đến, thật đơn sơ quý mến, đến trên thập hình. Chúa con nguyện bước theo chân Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Trước hết từ ngàn năm xưa đã chết.